Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, khổ đau xuất hiện trong đời sống đời thường của chúng ta dưới nhiều hình thức đa dạng lắm quý vị. Có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ do chính bản thân chúng ta tạo ra, do gì chúng ta không buông bỏ được mọi chấp trước phân biệt nhân ngã thị phi, đó cũng là nguyên nhân phát sinh ra đau khổ. Cũng có khi do gì người khác tạo ra những nghịch cảnh trù dập phá hoại khiến cho nỗi khổ niềm đau đến với chúng ta. Cũng có khi do chính những người thân thiết trong cuộc đời của chúng ta tạo ra những trái ngang khiến cho ta phải đau khổ. Có lúc vì họ quá quan tâm, quá thương yêu đối với chúng ta cũng tạo cho mình những nỗi khổ niềm đau nữa đó quý vị. Cũng có khi do gì sự ganh tị, tật đố, tranh chấp, hơn thua mà những đối phương đem lại nỗi bất hạnh khiến cho ta phải phiền não khổ đau. Cho dù khổ đau xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta không làm chủ chính bản thân mình trước tình huống này thì phiền não khổ đau vô vàn. Do đó Đức Phật dạy chúng ta, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống nào, trường hợp nào, cái việc làm chủ chính mình, chánh tâm quán niệm sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát khổ đau một cách dễ dàng. Đây chính là cái nghệ thuật sống khôn ngoan, cũng là phương cách để giúp cho chúng ta truy tìm hạnh phúc cho chính mình. Ngược lại, ở mọi hoàn cảnh của cuộc sống đây, nếu chúng ta không biết làm chủ chính mình, cũng như không biết phương cách để tạo cho mình một đời sống an lành, hạnh phúc, thì chúng ta sẽ vô tình hay cố ý biến bản thân mình trở thành nạn nhân của đau khổ. Dựa vào danh ngôn của Phật giáo, cũng như dựa vào những lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn và các bậc cổ thánh tiên hiền, hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn đây, con xin mặn phép mượn những lời vàng cao quý đó để hướng dẫn chia sẻ cho quý Phật tử về phương cách để truy tìm tái tạo hạnh phúc mà suốt thời gian qua chúng ta đã vô tình hay cố ý tạo nên những phiền não khổ đau cho mình. Thì bây giờ dựa vào lời Phật dạy, dựa vào lời của các bậc cổ thánh tiên hiền. Chúng ta hãy dựa vào đây để ứng dụng chánh tâm quán niệm, giúp cho chúng ta có được một đời sống an lành hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà xin mạn phép mượn đề tài chánh tâm quán niệm thoát khổ đau để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử trong chủ đề ngày hôm nay. Với chủ đề bảy chữ vỏn vẹn chánh tâm quán niệm thoát khổ đau, giải thoát những nỗi khổ niềm đau do chính bản thân mình thực hành phương pháp chánh tâm quán niệm. Nếu như chúng ta giữ cái tâm chân chánh và hằng quán niệm những điều như sau, sẽ giúp cho chúng ta vẫy tay chào đối với những nỗi khổ niềm đau, sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được một đời sống bình an và hạnh phúc. Chánh tâm quán niệm điều gì? Thứ nhất, Đức Phật cũng như chư tổ tuy khác miệng nhưng lại đồng lời dạy chúng ta như thế này: phiền não khổ đau do chính mình tạo ra. Thưa quý vị, nếu chúng ta không muốn để cho những nỗi khổ niềm đau trói buộc mình, không chấp trước, không phân biệt, không nhân ngã thị phi, thì dù cho ai đó có tìm đủ mọi cách phá hoại, trù dập, nói xấu, vu khống, quỷ bán, chà đạp chúng ta đi nữa, cũng không thể nào đem đến phiền não khổ đau cho chúng ta được. Nếu ta không muốn thì không ai đem phiền não cho ta đâu quý vị ạ. Do vì mình không làm chủ được chính mình, cho nên Đức Phật đã từng dạy: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm đứng đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Đó là pháp cú câu số 1 và câu số 2 mà Đức Phật dạy: trong các pháp do tâm của chúng ta làm chủ. Nếu chúng ta làm chủ chính mình bằng phương cách chánh tâm quán niệm, buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt, thì không ai có thể gieo rắc phiền não khổ đau đến với chúng ta được. Nhưng do gì không chánh tâm quán niệm, do đó chúng ta cứ chấp mắc mãi, phân biệt, chấp trước thị phi nhân ngã. Có người tuyên bố một câu nói như thế này: làm sao tôi có thể bỏ qua được, tôi nguyện rằng đời đời kiếp kiếp theo báo thù trả oán. Người này làm hại tôi, người này trù dập tôi, người kia phá hoại tôi, người kia vu khống tôi, thì sống tôi để già, chết mang theo. Sự phân biệt chấp trước đó đã biến chúng ta trở thành nạn nhân của đau khổ, ôm giữ những hận thù, ôm giữ những sự phân biệt buồn thương ghét giận đó. Có lợi ích gì cho chúng ta hay không quý vị? Có lợi ích cho mình hay không? Mà mục đích của việc học Phật là để làm gì? Mục đích của việc học Phật là giúp cho chúng ta trở về sống với bản tâm thanh tịnh, sáng suốt là cái vốn có của chính mình, mà Đức Phật gọi là Phật tâm, Phật tánh đó quý vị ạ. Mục đích của việc học Phật là giúp cho chúng ta chuyển hóa những phiền não khổ đau. Tại sao chúng ta lại chấp trước, dính mắc, phân biệt, thị phi nhân ngã làm gì? Để phiền não khổ đau có mặt xuất hiện, đài đọa cuộc đời chúng ta đến như thế. Và Đức Phật Ngài đã đưa ra ba hình ảnh ví dụ cụ thể nhất để nói lên ba hạng người. Hạng người thứ nhất, Đức Phật ví dụ qua hình ảnh như sau. Ngài bảo rằng có những hình thù ghi khắc trên bia đá. Những hình thù ghi khắc trên bia đá này, quý vị biết không, mấy chục ngàn năm, khi những nhà khảo cổ họ khai quật được những trụ đá, khi khai quật lên những trụ đá này còn in khắc những hình thù chữ viết, chữ khắc ở trên đó. Dù mấy chục ngàn năm chôn vùi dưới lòng đất, khi khai quật lên vẫn còn nguyên luôn quý vị. Đức Phật đưa hình ảnh ví dụ những hình phù in khắc trên bia đá kia để chỉ cho cái hạng người chấp trước, dính mắc chấp trước, chấp quá nhiều đi, buông không được, xả không được đó quý vị. Cho nên nói rằng sống để dạ, chết mang theo, oán giận ai thì đợi đời đời kiếp kiếp để trả thù báo oán. Và sự việc này có đem lại lợi ích gì cho ta hay không? Hay chính chúng ta lại biến mình trở thành nạn nhân của đau khổ hiện đời và cả tương lai? Chứng minh điều này, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra vào đời của vua Lương Võ Đế. Như quý vị biết, Lương Võ Đế là một vị vua, cũng là một người Phật tử thuần thành, rất là mến mộ, kính tin Tam Bảo. Trong cuộc đời của vua Lương Võ Đế, sách sử ghi lại, ông đã xây dựng 72 kiển chùa, đúc cả ngàn quả đại hồng chung, và đã phát tâm cúng dường trợ duyên cho 3.000 vị tăng tu học. Ông in kinh, tạo tượng, cất chùa, sách tấn, khuyến khích mọi người xuất gia tu đạo, làm không biết bao nhiêu việc lành như thế. Và ông được sự hướng dẫn chỉ đạo của Hòa Thượng Bảo Chí, mà người đương thời vì kính trọng Hòa Thượng Bảo Chí cho nên gọi Ngài là Chí Công Hòa Thượng. Tương truyền rằng Chí Công Hòa Thượng là một vị cao tăng đắc đạo đương thời, có thần thông diệu dụng lắm quý vị à. Nhà vua rất kính trọng Chí Công Hòa Thượng, và nhà vua thường thiết những buổi lễ thỉnh cầu Chí Công Hòa Thượng nhập cung để ban truyền chánh pháp, cũng như cúng dường trai tăng, mỗi lần cúng dường là 1.000 vị. Việc làm của nhà vua quả thật là một việc làm hiếm có. Nếu nói với các vị vua ở Trung Quốc đương thời, thì việc làm của vua Lương Võ Đế đối với Phật giáo đã thể hiện tấm lòng cung kính đối với Tam Bảo. Một vị Phật tử tại gia là một vị vua hộ trì chánh pháp đắc lực thì nói đến không ai bằng Lương Võ Đế hết quý vị à. Một hôm sau buổi cúng dường trai tăng xong, lần này thì vua Lương Võ Đế cúng dường ở tại chùa của Hòa Thượng Chí Công. Sau buổi thiết trai cúng dường xong, nhà vua đã ân cần vào trong phương trượng đảnh lễ Hòa Thượng Chí Công và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, với lòng tín kính đối với Tam Bảo và sự tôn trọng cung kính đối với Hòa Thượng đây, lúc nào con cũng xem Hòa Thượng như là một bậc thầy hướng đạo chỉ dạy cho con trên bước đường tu nhân học Phật. Và con được biết Ngài là một cao tăng đắc đạo, thần thông diệu dụng. Do đó xin Ngài cho con biết nhân duyên kiếp trước của con tạo cái nhân gì mà ngày nay được làm vua như thế. Năn nỉ riết, cái Hòa Thượng Chí Công nói: nếu bệ hạ muốn nghe thì hãy nghe bần tăng nói về tiền kiếp của bệ hạ đây. Và Hòa Thượng Chí Công kể lại như sau: vào thời quá khứ xa xưa, ở nơi một rừng núi nọ, có một bác tiều phu sống một đời sống giản dị đơn sơ, hằng ngày rác vác búa vác mát đi vào rừng để đốn củi, đổi củi đó lấy gạo sinh sống qua ngày. Một hôm bác tiều phu này theo thông lệ làm từ sáng cho đến chiều mới trở về nhà, lúc nào cũng đem theo một gói cơm. Buổi trưa đó là lấy cơm ra ngồi để ăn, ngày nào cũng vậy. Mỗi lần đi đến khu rừng để đốn củi thì bác tiều phu này đều đem cái đãi mà đựng cơm á, dắt lên trên cái đọt cây, trên cái cành cây, rồi lúi húi làm việc đốn cây chặt củi. Ngày hôm đó cũng như thường lệ, bác cũng làm việc đó, đem cái gói cơm đặt treo ở trên nhánh cây. Buổi trưa khi mà tìm cái gói cơm đó để ăn thì tìm mãi mà không thấy. Bác Thiều Phu tức giận bởi vì trong bụng đang đói, vừa đói mà vừa mệt mà không có gì ăn mà cũng không có nước uống nữa. Cơm nước gì là bị lấy đi đâu mất tiêu rồi. Mà giữa rừng sâu vắng vẻ như thế này, ai là kẻ trộm? Bác theo dõi tìm khắp mà không thấy một bóng người nào hết quý vị. Qua ngày hôm sau, bác cũng máng cái giỏ cơm nước ở trên cành cây và để ý theo dõi. Do sự chú ý theo dõi cho nên bác tiều phu này đã bắt gặp có một bầy khỉ. Nó rón rén lại, nó ăn cắp cái giỏ thức ăn của bác. Cho nên bác tiều phu mới đuổi tới nơi. Và bầy khỉ này sợ quá, nó mới chui vào trong cái hang đá để nó trốn quý vị ạ. Khi chui vào trong hang đá trốn thì bác tiều phu này mới tức giận quá, chắc đá lấp miệng hang và phóng quả vào trong đó để thiêu bầy khỉ. Đó là câu chuyện trong cuộc đời của bác tiều phu này. Và có một lần nọ, bác tiều phu đang đi ở trong khu rừng, bỗng gặp có một chùa, một ngôi chùa bỏ hoang phế nhiều năm. Trong đó có 7 bức tượng lớn và 2 bức tượng Phật nhỏ. Vách chùa thì còn nhưng mà rách nát hết rồi, còn cái nóc chùa là không còn gì nữa. Ngôi chùa đổ nát siêu vẹo vì không có một bóng người qua lại nơi đây. Ngôi chùa ở giữa khu rừng hoang này. Lúc bấy giờ trời đổ một trận mưa to. Bác tiều phu mới thấy những giọt mưa ở trên, vì nóc trống lỏng hết trơn rồi, cho nên mưa đổ ào 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 xuống đầu những bức tượng Phật. Lúc bấy giờ bác tiều phu vì lòng cung kính đối với tượng Phật đó, cho nên đã lấy cái nón lá của mình che đậy bức tượng Phật. Nhưng mà có một cái nón lá làm sao đậy chính bức tượng Phật quý vị. Lúc bấy giờ bác mới về nhà, chạy về nhà và lấy mua thêm 6 cái nón nữa. Người ta bán còn có 6 cái nón lá thôi, bác mua 6 cái nón rồi mới dùng cái mo cao đó làm 2 cái nón đậy cho 2 bức tượng Phật nhỏ. 6 cái nón đó đậy trên 6 bức tượng Phật kia. Do cái nhân duyên đó mà Hòa Thượng Chí Công bảo rằng tiền thân của vua Lương Võ Đế chính là bác tiều phu trong câu chuyện trên. Do vì nhân duyên đã lấy cái nón lá của mình che những bức tượng Phật, mua nón lá che tượng Phật đó mà được cái phước báo sanh ra đời làm vua, đi đâu cũng được tàn lộng che thân đó quý vị ạ. À. Và do vì cái quả báo ở cái nghiệp nhân xấu ác là lấp miệng hang, nhốt bầy khỉ chết trong hang và phóng quả đốt nó, cho nên Hòa Thượng Chí Công bảo rằng tiền thân của bệ hạ đã tạo nghiệp nhân xấu ác đó, e rằng bệ hạ sẽ mắc quả báo sau này. Quả thật như lời của Hòa Thượng Chí Công đã nói, sau này vua Lương Võ Đế dù cả đời của ngài phát tâm làm những việc phước đức vô cùng, đó là cất chùa, in kinh, tạo tượng, đúc đại hồng chung, khuyến khích mọi người xuất gia tu đạo, cúng dường trai tăng, nuôi dưỡng 3000 vị tăng tu học. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời của vua Lương Võ Đế gọi là thọ tử đài thành, chết mà chết đói quý vị, bị hầu kiển. Mà hầu kiển này là ai? Hầu kiển này là tiền thân, là tiền thân của những con khỉ đó. Nó tái sanh trở lại mang cái thân sau là hầu kiển. Hầu kiển là hậu thân của những con khỉ đó, bị bác tiều phu phóng quả đốt chết, cho nó chết đói ở trong hang núi luôn. Cho nên sau này chính vua Lương Võ Đế và những người hầu hạ nhà vua đều thọ tử, tức là chịu chết, chết đói ở trong thành luôn quý vị à. Cái đó là nói chuyện về sau là như vậy, chịu quả báo như vậy. Khi Hòa Thượng Chí Công nói do vì cái nghiệp nhân xấu ác là nhốt bầy khỉ, lắp hang đá nhốt bầy khỉ để cho chúng chết đói, e rằng sau này bệ hạ sẽ bị họ báo. Rồi lúc đó Du Lương Võ Đế mới năn nỉ Hòa Thượng Chí Công, nói xin Hòa Thượng cho biết về tiền thân kiếp trước của Hoàng hậu Hy Thị như thế nào. Hòa Thượng Chí Công không nói, quý vị. Nhà vua cứ theo năn nỉ mãi. Hòa Thượng Chí Công mới bảo rằng ta không thể nói được, bệ hạ cứ năn nỉ như vậy, nhưng mà bệ hạ phải hứa với ta một lời là nghe xong câu chuyện này rồi về đừng bao giờ kể lại cho Hoàng hậu Hy Thị nghe nha. Vua Lương Võ Đế hứa xong rồi, Hòa Thượng Chí Công mới kể lại chuyện tiền thân của Hoàng hậu Hy Thị đây. Hòa Thượng Chí Công bảo rằng hồi xưa tại một ngôi chùa nọ có vị hòa thượng trụ trì tu hành rất là giới đức trang nghiêm tinh tấn. Ở trong chùa có mấy chục chúng tăng. Vào năm đó nhân mùa an cư kiết hạ, vị hòa thượng trụ trì phải xuống núi để nhập hạ, còn chúng tăng ở lại chùa. Hòa thượng dặn dò kỹ lưỡng trong 3 tháng an cư phải nỗ lực tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức. Sau khi dặn dò chúng trong chùa xong, hòa thượng xuống núi để tham dự vào cái khóa an cư kiết hạ thường năm. Trong thời gian 3 tháng hòa thượng đi, chúng tăng ở trong chùa đó chỉ giao việc lại cho cái vị thủ tọa đứng đầu trong chúng coi sóc chúng tăng. Cái vị thủ tọa này do vì lười biếng cho nên khuya không có thức chúng dậy công phu, quý vị ạ. À, mà thông thường thì đến giờ công phu á, là ở trước sân chùa có một con dế, mỗi khi đến giờ công phu là nó gáy lên, nó kêu lên là đúng giờ. Lúc hòa thượng trụ trì đi rồi, vị thủ tọa thay hòa thượng trụ trì coi sóc chúng tăng ở trong chùa. Vì lười biếng khuya không dậy công phu cho nên đến giờ đó con dế nó gáy, nó kêu dữ dội lắm. Lúc mà con dế nó gáy nó kêu đó, vị thủ tọa này ngủ không được, bực mình lăn qua lộn lại mà nó kêu inh ỏi chịu không nổi, mới ra dùng con dao chặt con dế làm hai, nói hết chuyện nói rồi, giờ này mắc cái gì mày cứ kêu hoài vậy, không để cho ta ngủ, tại sao mà cứ kêu hoài. Dùng con dao chặt con dế đứt làm hai, con dế chết, quý vị. Lúc đó hòa thượng trụ trì ở nơi khóa ăn cư kiết hạ, không biết do một linh cảm gì hòa thượng quay trở về. Sáng hôm sau hòa thượng quay trở về và hòa thượng bảo rằng có việc cần phải về lấy chút đồ. Khi hòa thượng trở về thì hòa thượng mới bước đến sân chùa, thấy con dế chết nằm mà bị chặt đứt làm đôi. Hòa thượng mới vào hỏi ai làm việc này, thì cái vị thủ tọa nhận đó là tôi làm, tại vì nó kêu quá ngủ không có được. Hòa thượng nói đến giờ đó là cái giờ công phu, nó kêu nó thức, nó đánh thức mình, tại sao mà mình không biết thức dậy để công phu bái sám. Đó là cái việc làm của người tu hành, thời khóa công phu là việc tu tập hàng ngày của mình, tại sao còn nổi sân giận lên để chặt đứt con dế làm hai như vậy. Hòa thượng trụ trì mới phạt cái vị thủ tọa này xong rồi, hòa thượng mới lấy cái miếng vải đỏ đó, lấy giữa hai cái thân của con dế bị chặt đó, lấy miếng vải đỏ quấn, một cái sợi dây đỏ quấn để ráp thân hình của con dế nguyên dạng lại, rồi cho đem đi chôn, tụng kinh niệm Phật cầu siêu độ cho nó, xong rồi đem đi chôn. Hòa thượng Chí Công kể đến đây và bảo rằng Hoàng hậu Hy Thị, tiền thân của bà chính là con dế trong câu chuyện mà ta vừa kể. Tiền thân của bà Hoàng hậu Hy Thị chính là con dế đó, và cái vị thủ tọa đã chặt đứt con dế làm a hai không ai xa lạ chính là tiền thân của ta đây. Hòa thượng Chí Công nói như thế. Nghe xong Vua Lương Võ Đế nói hèn gì mà hoàng hậu lại có cái tâm rất là ghét, không biết làm sao mà cứ ghét hòa thượng Chí Công ganh tị tật đố, và cứ chỉ trích quỷ bán hòa thượng Chí Công miết,
chẳng qua đó là do cái nghiệp nhân xấu ác. Lúc mà con dế bị chặt lầm đôi, nó khởi lên ác niệm quý vị. Ác niệm mà con dế nó khởi lên đó là gì? Hôm nay ngươi chặt ta lầm đôi, ta nguyện đời đời kiếp kiếp, ngươi sanh ra ở nơi nào ta sẽ theo đó để phá hoại ngươi, không cho ngươi tu hành đắc đạo đâu. Con dế khi bị giết chết, nó đã khởi ác niệm và nguyện đời đời kiếp kiếp theo báo quán. Quả thật đúng như thế quý vị ơi. Vua Luân Võ Đế đã hứa với Hòa Thượng Chí Công là sẽ không kể câu chuyện này cho Hoàng hậu Hy Thị nghe, sợ rằng bà nghe xong rồi bà phẫn quốc, bà nhớ đến tiền kiếp của bà bị Hòa Thượng Chí Công giết như vậy đó, rồi bà sẽ tìm cách trả thù báo quán nữa. Không ngờ khi vua Lương Võ Đế trở về hậu cung, nhà vua rất là buồn, buồn bã vô cùng, vì nghe lời kể lại của Hòa Thượng Chí Công về cái nghiệp nhân xấu ác của chính bản thân mình, đã lấp đá nhốt bầy khỉ chết đói trong hang, không biết mình sẽ chịu quả báo như thế nào đây. Cộng thêm do nghe được cái nghiệp nhân của con dế kia khi chết đã khởi lên một ác tâm và nguyện như vậy, cho nên nhà vua về buồn bã vô cùng. Hoàng hậu Hy Thị mới đến mới hỏi gì chứ: xin bệ hạ cho thần thiếp biết vì sao hôm nay sau khi cúng dường trai tăng trở về, bệ hạ lại âu sầu buồn bã đến như thế, không như mọi khi. Mỗi lần cúng dường xong thì bệ hạ trở về rất hoan hỷ, hôm nay bệ hạ vì sao lại buồn bã? Năn nỉ riết: xin bệ hạ hãy chia sẻ cái nỗi buồn đó cho thần thiếp được biết, để thần thiếp có thể chia sẻ nỗi buồn cho bệ hạ, vì chúng ta là phu thê với nhau mà. Hoàng hậu Hy Thị nói những lời đường mật như vậy khiến cho vua Lương Võ Đế mềm lòng và đã kể lại câu chuyện tiền thân của nhà vua cũng như câu chuyện tiền thân của Hoàng hậu Hy Thị. Nghe xong, Hoàng hậu Hy Thị để trong bụng nữa, chấp nghe quý vị, rồi để trong bụng, ghim trong bụng, nghe xong câu chuyện tiền thân của mình rồi. Qua đến tuần lễ sau, Hoàng hậu Hy Thị mới thưa với vua Lương Võ Đế chập: từ trước đến nay bệ hạ đều phát tâm cúng dường trai tăng, nhưng hôm nay để cho thần thiếp cúng, xin bệ hạ hãy mời 500 vị tăng ở chùa của Hòa Thượng Chí Công đó vào hậu cung để cho thần thiếp thiết trai cúng dường. Nghe như vậy, vua Lương Võ Đế rất hoan hỷ, rất mừng, bởi vì từ trước đến giờ nhà vua làm, hoàng hậu không tham gia quý vị. Hoàng hậu rất là ghét Hòa Thượng Chí Công, không muốn gặp mặt nữa, do vì cái ác kết đời trước đó chiêu cảm, cho nên Hoàng hậu Hy Thị rất là có một cái ác cảm đối với Hòa Thượng Chí Công, không muốn nhìn mặt. Mà hôm nay lại phát khởi thiện tâm muốn thiết trai cúng dường cho Hòa Thượng Chí Công và 500 vị tăng. Do đó vua Lương Võ Đế lập tức cho người đến nơi chùa và cầu thỉnh mời Hòa Thượng Chí Công cùng 500 vị tăng đến hậu cung nhập cung để cho Hoàng hậu Hy Thị thiết trai cúng dường. Hòa Thượng Chí Công là một cao tăng tu hành đắc đạo, có thần thông, biết rõ Hoàng hậu Hy Thị muốn làm gì, có âm mưu gì, ngài biết rõ hết rồi. Cái ngày mà Hoàng hậu Hy Thị thiết trai cúng dường, lúc đó Hòa Thượng Chí Công bảo chư tăng ở trong chùa gói 500 cái bánh ít, bánh ít chay nha, người nào cũng bỏ vào trong cái tay áo của mình, tay áo rộng vậy nào, bỏ cái bánh ít vào đó và dặn dò bánh ít mà Hoàng hậu Hy Thị cúng dường đừng có ăn, bởi vì bánh ít đó làm bằng nhân thịt chó quý vị ạ. À, thật đúng như vậy, Hoàng hậu Hy Thị đã sai những người hầu cận thân tín nhất của mình giết 100 con chó làm nhân để đãi cho 500 vị tăng này ăn, làm nhân bánh ít. Khi thiết trai cúng dường, đến phần cúng dường bánh ít thì hoàng hậu đứng ở trong nhìn coi mấy ông thầy này, ông ăn bánh ít nhân thịt chó, ăn rồi các ông này sẽ siêu sinh giảng sinh về thế giới cực khổ chứ không phải thế giới cực lạc quý vị ạ. À, bởi vì nhà tu mà ăn bánh nhân thịt chó. Khi Hoàng hậu Hy Thị ở bên trong tò mò theo dõi, nhìn thái độ cử chỉ của các vị tăng này, nhất là Hòa Thượng Chí Công. Thì lúc bấy giờ ở bên ngoài mọi người nhộn nhịp xôn xao là bởi vì lúc đó có cầu vồng ngũ sắc xuất hiện. Mà cầu vồng ngũ sắc xuất hiện bất ngờ như vậy, vào một buổi trưa mà cầu vồng ngũ sắc xuất hiện, cho nên ai cũng thấy chuyện lạ chạy ra xem. Trong đó có Hoàng hậu Hi Thị cũng chạy ra xem. Ở trong này Hòa Thượng Chí Công nháy mắt một cái, tất cả chư tăng đều đem bánh ít bỏ vào trong tay áo bên trái và lấy bánh ít mà ở chùa gói ở tay áo bên phải lấy ra ăn. Khi mà vừa ra xem xong, Hoàng hậu Hi Thị lật đật chạy vô coi mấy ông thầy ăn bánh ít nhưng thịt chó xong chưa. Thì khi chạy vô thì thấy đang ăn, Hoàng hậu đắc ý lắm. Sau buổi cúng dường, Hoàng hậu mới vào trong hậu cung to nhỏ và nói với vua Lương Võ Đế như thế này: Muôn tâu bệ hạ, từ trước đến nay bệ hạ đều cung kính cho rằng Chí Công Hòa Thượng là một cao tăng đắc đạo. Đắc đạo cái nỗi gì mà không biết bánh ít làm bằng nhân thịt chó ăn tút luốt luôn. Như thế thì những câu chuyện tiền thân mà Chí Công Hòa Thượng kể cho bệ hạ nghe chẳng qua chỉ là những lời phỉ báng mà thôi. Hòa Thượng muốn phỉ báng bệ hạ, muốn cho bệ hạ biết là bệ hạ là một cái tên nghèo nàn tiều phu đó, và muốn quỷ báng thần thiếp đây, cho rằng thần thiếp là một cái loài súc sanh mới đầu thai. Hoàng hậu Hi Thị ghét tội như vậy đó quý vị. Nói rằng Hòa Thượng Chí Công không phải là cao tăng đắc đạo gì cả. Nếu là cao tăng đắc đạo thì biết rõ bánh ít này làm bằng nhân thịt chó không ăn, cớ đâu lại ăn tút luốt luôn. Như vậy thì những câu chuyện mà Hòa Thượng Chí Công kể cho vua Lương Võ Đế nghe về tiền thân của nhà vua và hoàng hậu đây chỉ là những chuyện bịa đặt để phỉ báng nhà vua là xuất thân từ một tên tiều phu khốn khổ, phỉ báng hoàng hậu là từ một loài súc sanh mới đầu thai. Nghe xong những lời châm chọt của Hoàng hậu Hi Thị, vua Lương Võ Đế nổi trận lôi đình và dẫn quân đi đến hỏi tội Hòa Thượng Chí Công. Khi nhà vua dẫn một đạo binh đi đến chùa thì thấy Hòa Thượng Chí Công và chúng tăng đã đứng ở ngoài chùa đón chờ sẵn rồi. Nhà vua giật mình mới hỏi: Xin hỏi Hòa Thượng vậy chứ, giờ này Hòa Thượng ra đứng đây để làm gì? Hòa Thượng Chí Công nói: Đứng đây để chờ bệ hạ đến hỏi tội lấy đầu của bần tăng chứ gì. Nhà vua nghe nói đến đây thì nhà vua giật mình rồi chắp tay lại và thưa: Kính bạch Hòa Thượng, nếu Hòa Thượng thần thông quảng đại biết rõ được điều này, tại sao Hòa Thượng không biết rằng trong bánh ít cái nhân làm bằng thịt chó mà Hòa Thượng vẫn ăn? Hòa Thượng Chí Công nói: Ta ăn à, chúng tăng ăn à. Nếu bệ hạ không tin thì đi đến đây. Vua Lương Võ Đế mới theo Hòa Thượng Chí Công đến phía sau giường. Hòa Thượng Chí Công mới bảo một vị thầy cuốc đất lên thì 100-500 cái bánh ít chôn ở dưới đất đó quý vị. Và Hòa Thượng Chí Công chỉ giãy tay một cái như thế này là 100 con chó nó chạy ngời ngời luôn quý vị ơi. Thần thông của ngài cỡ đó đó. Nhà vua vừa thấy một cái là quỳ bái phục liền và tin rằng Hòa Thượng Chí Công là một cao tăng đắc đạo thật sự. Quý vị biết không, Hoàng hậu Hi Thị bị nhà vua quở trách dữ lắm. Khi nhà vua trở về quở trách và phạt Hoàng hậu Hi Thị. Lúc phạt Hoàng hậu Hi Thị như vậy, Hoàng hậu càng căm phẫn hơn, càng căm phẫn Hòa Thượng Chí Công hơn nữa. Và sau khi chết, Hoàng hậu Hi Thị đã đọa làm rắn mãng xà, một con rắn thật to thật lớn bị côn trùng bu bám vào đó cắn rỉa đau nhức dữ lắm quý vị. Một đêm hôm, vua Lương Võ Đế nằm mộng thấy Hoàng hậu Hi Thị trở về báo mộng và van xin nhà vua hãy tìm cách để cứu bà thoát khỏi thân mãng xà này. Vua Lương Võ Đế đã đến cầu thỉnh Hòa Thượng Chí Công, nhờ ngài lập đàn sám hối để cầu siêu cho Hoàng hậu Hi Thị. Và vua Lương Võ Đế đã viết bài sám pháp, và bài sám pháp đó mà quý huynh đệ xuất gia và tại gia chúng ta có người đã đủ duyên đọc tụng bài sám pháp này, đó là Lương Hoàng Sám đó quý vị. Đó là bài sám pháp mà vua Lương Võ Đế đã viết để đọc tụng đảnh lễ lập đàn sám hối tiêu tội cho hoàng hậu Hy Thị. Lập đàn đó trong vòng 7 ngày, đến ngày thứ 7 thì hoàng hậu Hy Thị thoát khỏi thân mãn xà và được sanh về cõi trời Đau Lợi quý vị ơi. Phương pháp sám hối với cái tâm chí thành, và lúc này hoàng hậu Hy Thị ăn năn sám hối vô cùng, do vì một niệm ác khởi lên khi bị vị thủ tọa trong chùa chặt đứt cái thân mình, khởi lên một niệm ác, nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ theo báo thù báo oán đó mà chiêu cảm quả báo. Hoàng hậu Hy Thị khi biết rõ được cái tiền thân của mình rồi, hòa thượng Chí Công đâu có muốn cho biết đâu quý vị, biết xong rồi là bà oán bà hận, bà sẽ tìm cách trả thù nữa. Nhưng mà vua Lương Võ Đế không nghe lời dặn bảo của hòa thượng Chí Công, đã kể lại câu chuyện tiền thân của bà cho bà nghe. Nghe xong rồi bà chấp, bà dính mắt vào đó, bà oán bà hận, tiếp tục bà tạo nghiệp xấu ác để rồi đưa vào đường ác đạo, phải làm thân mãn xà. Con kể câu chuyện này để kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy xả bỏ mọi chấp trước phân biệt đi quý vị. Nếu chúng ta còn khởi lên cái tâm niệm nhân ngã thị phi mà không buông bỏ được thì chính chúng ta dời những phiền não khổ đau đến cho mình đó. Với phương pháp chánh tâm quán niệm, chúng ta thấy rõ ràng nếu tâm ta không muốn rước phiền não về mình thì không ai làm khổ mình được hết quý vị. Còn mình không làm chủ chính mình thì phiền não sẽ đặt ập đến với chúng ta, và khổ đau vô vàn tràn ngập, không bao giờ có được một đời sống bình yên và hạnh phúc đâu. Do vậy cái phương pháp chánh tâm quán niệm thứ nhất là chúng ta phải làm chủ chính bản thân mình, xả bỏ hết mọi nhân ngã thị phi. Tại sao một lời nói của ai, một việc làm của ai lại có một cái năng lực mạnh mẽ khiến cho ta phải phiền não cực độ, buồn bực, đau khổ cùng cực đến như thế? Trong khi đó những lời vàng cao quý của Đức Thế Tôn mà chúng ta đủ duyên nghe học đây lại không có một năng lực nào ảnh hưởng đến với chúng ta hay không? Có hay không quý vị? Lời vàng của Đức Thế Tôn chỉ dạy có một năng lực nào ảnh hưởng đến mình hay không quý vị? Hay là lúc này mình giận, mình tức lên rồi mình không còn nhớ gì nữa hết, không nhớ một chút xíu gì lời Phật dạy, mà để cho phiền não khởi lên, nó thiêu, nó đốt, và nó dẫn chúng ta tạo nghiệp để rồi bản thân chúng ta sẽ thọ khổ như câu chuyện của Hoàng hậu Hy Thị. Đừng biến mình thành nạn nhân của đau khổ. Cái nghệ thuật sống khôn ngoan là chúng ta chánh tâm quán niệm đi quý vị. Nếu chúng ta không muốn rước phiền não về mình, không ai hại mình được hết. Ai mắng, ai chửi, ai phá hoại, ai trù dập, ai vu khống, ai phỉ báng chúng ta, mặc họ, buông xả hết mọi vọng chấp đi. Chấp trước đối với cái tự ngã này thì phiền não vô vàn luôn. Buông bỏ hết đi quý vị. Làm cách nào để chúng ta có thể buông bỏ được? Nếu quý vị tin sâu vào đạo lý nhân quả thì quý vị sẽ buông bỏ được hết rồi. Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng quý vị ơi. Vì chúng ta không bao giờ trốn tránh dối gạt được quy luật nhân quả. Nếu ta tin vào nhân quả thì ta buông bỏ hết phiền não để làm gì? Tại sao một lời nói, một việc làm của ai đó lại có đủ năng lực khiến chúng ta phải phiền não khổ đau đến như thế ư? Tại sao những lời dạy cao quý của Đức Phật lại không có một chút ảnh hưởng nào đối với chúng ta ư? Người học Phật như vậy có lợi ích gì hay không? Chúng ta phải tự đặt câu hỏi ở chỗ này nè. Nếu quý vị chánh tâm quán niệm như vậy thì quý vị sẽ vượt qua được hết thôi. Không có để một chút việc gì, điều gì nó ảnh hưởng đến mình hết quý vị à. Quý Phật tử làm được việc này không? Xả bỏ hết nhân ngã thị phi đi. Bởi vì mình nói tôi là hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, mình tuyên bố là mình là hành giả tu tập theo tất pháp môn tịnh độ, nhưng nếu chúng ta không làm chủ chính mình, không chánh tâm quán niệm, thì e rằng ta không phải là hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, mà chúng ta lại tu theo cái pháp gọi là nhân ngã thị phi đó quý vị ạ. À, tối ngày cứ người ta phải quấy tốt xấu có nhiêu đó à. Nếu chúng ta chánh tâm quán niệm thì không bao giờ để cho một chút việc nhỏ nhặt của cảnh duyên ta bà này mà xem là quan trọng, để bỏ quên đi cái việc quan trọng tất yếu của người tu tịnh độ, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là việc quan trọng nè. Tại sao mình lại bỏ qua mà mình lại lấy cái việc nhỏ nhặt ở cảnh duyên ta bà này cho là vấn đề rất quan trọng, cho nên một câu nói hay là một việc làm của ai đó lại có năng lực mạnh mẽ tác động khiến cho chúng ta phiền não khổ đau cực độ. Một khi chúng ta quán niệm cái việc quan trọng tất yếu của hành giả tu tập theo tịnh độ là niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, mà về tịnh độ rồi hết khổ được vui, thì tất cả những việc nhỏ nhặt của cảnh duyên ta bà chúng ta buông xuống một cách nhẹ nhàng. Vì ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, riêng ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc đó quý vị. Con kể câu chuyện thứ hai để nói lên cái phương pháp chánh tâm quán niệm, buông bỏ nhân ngã thị phi sẽ đưa đến kết quả thù thắng cho chúng ta đây. Và đây là câu chuyện có thật xảy ra vào khoảng năm 1945 ở tại xứ Bình Định, miền Trung, ở Huế đó quý vị. Ở tại xứ Bình Định này, ở tại xứ Bình Định có một ngôi chùa quê ở giữa làng. Và cái vị thầy trụ trì ngôi chùa này là một cái vị với cái tuổi trẻ đã xuất gia tu đạo rồi. Thầy ở có mình nè. Lúc bấy giờ có một cái ông hai, ông hai này ở gần chùa, ông cũng không có gia đình, cha mẹ mất hết. Ông mới vào chùa làm công quả với hình thức của người cư sĩ tài gia. Vì căn tánh của ông rất là ám độn, học trước quên sau, cho nên bài kinh bài kệ gì cũng không thuộc nữa. Ở trong chùa nhiều năm như vậy nghe quý vị, ở từ cái tuổi trung niên cho đến tuổi lão niên 70 tuổi rồi. Năm ông hai 70 tuổi là mấy chục năm ông hai ở trong chùa. Vậy mà với hình thức của người cư sĩ tại gia, ông hai không thuộc một bài kinh A-di-đà, bài chú Đại Bi cũng không thuộc nữa quý vị ơi. Căn tánh ám độn vậy đó. Nhưng được một cái là ông hai biết giữ bổn phận mình. Giữ bổn phận mình ở đây có nghĩa là ở trong chùa có hai thầy trò thôi. Cho nên ông hai hàng ngày nè, gánh nước, bữa củi, nấu cơm, quét chùa, hương đăng, tụng kinh, bái sám, làm mọi việc trong chùa. Làm xong rồi là ông hai lên niệm Phật. Mỗi khi làm chấp tác lao động, làm việc chùa công quả xong rồi là ông hai lên cầm sau chổi niệm Phật. Ai khen cũng không mừng, ai chê cũng không buồn. Những lời thị phi ông hai gắt bỏ ngoài tai hết, không còn khởi tâm phân biệt nhân ngã ta và người nữa quý vị ơi. Ông hai luôn giữ bổn phận mình, làm tròn trọng trách của mình, và với việc làm công quả cũng như niệm Phật, ông hai chỉ biết nhiêu đó thôi. Đóng chuông nè ha, lau chùa, quét sân, nấu cơm, nấu nước, gánh nước, bữa củi, làm nhiêu việc đó xong rồi lên niệm Phật, chỉ biết niệm Phật thôi. Năm ông hai 70 tuổi, buổi sáng hôm đó sau giờ điểm tâm xong, ông hai mới thưa với vị thầy trụ trì: kính bạch thầy, hôm nay thầy có đi đâu không? Thầy trụ trì mới nói rằng hôm nay tôi đi về chùa tổ để dỗ tổ, đi cúng tổ. Ông hai nói: bạch thầy, xin thầy hôm nay đừng có đi cúng dỗ tổ nữa, vì dỗ tổ năm nào thầy cũng có thể đi cúng được, mà hôm nay thầy có thể ở nhà để hộ niệm cho con về cực lạc được không? Thầy trụ trì vừa nghe nói mới nói: ông hai bữa nay về cực lạc thiệt hả? Ông hai nói: dạ bạch thầy, hôm nay con về cực lạc. còn giỗ tổ năm nào thầy cũng có thể đi cúng được, năm nay thầy ở nhà hộ niệm cho con để đưa con về Cực Lạc. Thầy trụ trì nói, thôi, mấy mươi năm ông hai ở trong chùa, nhưng nếu thật sự hôm nay ông hai về Cực Lạc thì tôi không đi cúng giỗ tổ cũng không có sao hết, ở nhà hộ niệm cho ông. Rồi thầy mới hỏi chừng nào ông mới về Cực Lạc. Quý vị biết ông hai trả lời sao không? 12 giờ trưa nay con về Cực Lạc. Trước khi về Cực Lạc con xin thầy hộ niệm cho con. Thầy trụ trì nói, thôi được rồi, bữa nay tôi không đi đâu hết, tôi ở nhà để tôi hộ niệm đưa ông về Cực Lạc nha. Thầy vừa cười vừa nói như vậy mà thầy cũng không tin nữa, chỉ bắn tính bắn nghi thôi quý vị à, nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà ông hai ở chung với thầy mấy chục năm như vậy, với tình nghĩa thầy trò, thầy cũng không đi cúng giỗ ở nhà để đưa ông hai về Cực Lạc. Đưa được ông hai về được Cực Lạc thì rất tốt, mà không được thì cũng không sao, cũng biểu hiện bày tỏ được cái tình nghĩa thầy trò, cũng vì ông mà ở lại. Trưa hôm đó gần 12 giờ ông hai mới nói, thôi sau khi thầy dùng cơm trưa xong rồi thì xin thầy lên chánh điện hộ niệm cho con. Nói xong ông hai đi nấu một nồi nước. Ông hai tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng đàng hoàng. Gần đúng 12 giờ ông hai bắt ghế để trên chánh điện và thỉnh thầy trụ trì lên ngồi để hộ niệm cho con. Khi thầy trụ trì lên ngồi hộ niệm thì ông hai đứng giữa chánh điện đó quý vị. Ông hai chắp tay lại hướng về Tam Bảo chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi ông hai ngồi xuống cầm sau chuỗi, ngồi rất trang nghiêm, ngồi kiết già, ngồi giữa chánh điện mặt quay vào bàn Phật. Ông hai chắp tay cầm sau chuỗi, lần chuỗi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi ông hai vừa niệm xong khoảng đúng 12 giờ, ông hai mới chắp tay lại và nói một bài kệ 4 câu như thế này: đi đứng niệm Phật thường, 6 chữ nhiếp tâm vương, 3 nghiệp hằng thanh tịnh, theo Phật về Tây Phương. Nói xong rồi ông hai tự chắp tay mà ra đi quý vị ơi. Đó là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1945 tại một ngôi chùa xứ Bình Định. Nghe xong câu chuyện đó quý vị thấy giới hạnh của ông hai đây. Sở dĩ ông hai biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh như vậy là do gì? Ông hai luôn chánh tâm quán niệm, buông bỏ nhân ngã thị phi, hơn thua đắc thất gì buông bỏ, không chấp trước, và luôn giữ bổn phận mình, nhiếp tâm niệm Phật, cho nên thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Nếu quý vị muốn như vậy, muốn được tự tại vãng sanh biết trước ngày giờ, khỏi phải uổng phí đi một kiếp người của chính mình, và trong đời này chấm dứt sinh tử khổ đau, thì kính khuyên quý Phật tử hãy vận dụng phương pháp chánh tâm quán niệm, buông bỏ hết mọi nhân ngã thị phi đi, chỉ nhiếp tâm niệm Phật mà thôi. Vì cảnh duyên ta bà này là quán trọ quý vị ơi, Cực Lạc mới là quê hương đích thực của chính mình. Thôi thì những việc nhỏ nhặt hơn thua tranh chấp ở cảnh duyên ta bà này chúng ta hãy buông xuống đi, đừng xem nó là việc quan trọng, mà hãy xem sanh tử vô thường là việc lớn phải giải quyết cho xong một đời này. Chánh tâm quán niệm như thế sẽ tạo thành năng lực giúp cho quý vị buông xả hết mọi vọng chấp và tạo cho mình có được hành trang tư lương niệm Phật, chánh niệm vãng sanh về Cực Lạc. Nếu quý Phật tử chúng ta nghe xong gương hạnh của ông hai ở xứ Bình Định này và phát tâm buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt nhân ngã thị phi, nhiếp tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giây phút này đây huynh đệ chúng ta hãy đồng tâm phát nguyện và sách tấn mình bằng một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. Phương pháp chánh tâm quán niệm thứ hai sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát khổ đau đây. Đức Phật dạy, khổ đau mà chúng ta đang vương mang trong cuộc đời có là bao đâu quý vị. Đừng cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau. Do gì chúng ta cường điệu quá khổ đau, cho rằng trên đời này tôi là người khổ nhất. Tại sao bao nhiêu việc bất hạnh lại đổ ập vào số phận cuộc đời tôi đến như thế? Tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế này, như thế nọ? Tôi đối xử với họ rất tốt mà. Bao nhiêu câu hỏi ngần ấy, rồi chúng ta cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau mà mình vương mang đây, rồi lại tiếp tục làm cho nỗi đau nó hoành hành mình nhiều hơn nữa. Quý vị ơi, cứ nghĩ rằng mình là người khổ nhất, mình là người bất hạnh nhất. Không ai khổ bằng mình, không ai nghèo bằng mình, không ai bệnh tật bằng mình. Con xin thưa rằng cái khổ mà chúng ta vương mang hiện đời có là bao đâu quý vị. Cái nghèo của chúng ta bây giờ so với những người khác thì mình còn đỡ hơn người ta rất nhiều đó. Đỡ hơn người ta rất nhiều nghe quý vị. Khi tụi con đi vào huyện Tháp 10 đó, phát quà giúp đỡ cho những bà con nghèo ở đó, đi đến một cái ngôi nhà bị sập đổ nát điêu tàn luôn quý vị. Cái nhà sập, hai vợ chồng nghe quý vị, rồi ba đứa con thêm một người em nữa, mà người em mắc phải chất độc màu da cam, bị cái bệnh khờ khạo không biết gì hết. Một gia đình như vậy mà hai vợ chồng phải gánh nặng một gia đình, dù rằng tuổi trẻ mà không có một miếng đất để mà cắm dùi nữa thì làm sao để sinh sống? Không có đất đi làm mướn không mà quý vị ơi. Chú nói ngày nào cũng dích đất nè, đi dích đất nè, người ta mướn cái gì làm đó. Mướn đi làm cỏ thì cũng đi làm cỏ, muốn đi dích đất thì cũng đi dích đất, muốn đi cắt lúa thì cắt lúa, mướn cái gì làm cái đó. Vậy mà hai vợ chồng làm không đủ miệng ăn nữa, chứ đừng nói là cái ở với cái mặt. Thấy họ mặc quần áo te tua hết quý vị. Rồi lại thêm cái, hai vợ chồng vừa thấy tụi con đến chia sẻ phát quà 10 kg gạo, thùng mì, dầu, nước tương, đường, những nhu yếu phẩm trong gia đình. Hai cô chú này mới khóc hòa lên, mới bảo rằng: cô ơi, quý cô làm ơn giúp đỡ cho gia đình con, cái nhà của con bị cơn mưa rồi đêm hôm nó sập đổ nát hết trơn rồi. Điển hình là chú hỏi chú: ủa vậy chú ở trong nhà này là nhà nào? Nói là đây là cái kho của người ta chứa phân chứa đồ đó, toàn là phân với thuốc sâu người ta chứa trong đó, mà vì tụi con bị sập nhà cho nên người ta cho ở đỡ vậy thôi chứ không phải nhà của con. Cô chú dẫn sát miếng đất nhà chú đó. Trời ơi, con nhìn thấy quý vị ơi, cái nhà sập rồi, một đống cây dụng mà toàn là những cây mục nát không mà nằm một đống luôn. Rồi cái chổi cái cây lên để tấm mũ che giống như là cái ổ gà vậy đó quý vị. Nếu người ta đuổi tông cho ở thì chui vào đó. Nếu mà trong kho đó chứa thuốc sâu nhiều quá, nghe cái mùi thuốc sâu chịu không nổi thì gia đình, vợ chồng, con cái, em út gì đó chui vào trong cái chỗ đó để mà ở. Mình khổ mà còn có nhiều người họ khổ hơn mình nữa quý vị. Cho nên ta đừng bao giờ cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Quý Phật tử ngày nay nói là tôi nghèo lắm, nhưng mà con xin thưa quý vị, nghèo không đến nỗi gì là không có ba bữa ăn trong ngày, phải không? Có những bà cụ đến than vãn nói với con, nói: cô ơi, sao bằng tuổi như con mà người ta có phước quá, còn con sao mà khổ đến như thế? Đồng tuổi như con vậy đó, mà người ta có con có cái lo cho đầy đủ, đi chùa là đầy túi tiền hết, muốn cúng dường, muốn làm phước cái gì cũng được, còn mình muốn làm phước mà không làm được. Thậm chí đi chùa nó cho mình có 5.000 đồng bạc bỏ túi thì sao mà đem đi cúng dường. Đi xe bus bây giờ hết 2.000, đi tới chùa còn có 3.000 đồng bạc thôi, mà chuyến đi chuyến về hết 4.000, còn dư lại có 1.000 đồng bạc. Rồi cúng là cúng cái nỗi gì, có 1.000 đồng bạc cúng cho ai đây? Cho nên lén lén đọ để vào trong cái thùng phước điền của Tam Bảo đó, nói: Phật ơi, con hôm nay đến chùa con tu, con ăn 2 bữa, buổi sáng và buổi trưa, con chỉ có 1.000 đồng bạc thôi, làm sao đủ 2 bữa ăn? Nhưng Phật chứng minh cho tấm lòng của con, cho con để vào 1.000, còn nhiêu thiếu chịu với Phật đi. Bà cụ bà than kiểu đó đó quý vị. Rồi bà cụ bà nói: sao mà mình khổ đến như vậy, người ta bằng tuổi như mình mà người ta sung sướng quá, đầu trên xóm dưới thấy có nhiều vị đi chùa, con cháu nó lo đầy đủ, nó chở tới nơi nghe. Vào trong chùa rồi thấy việc phước lành nào cũng cúng dường, cũng phát tâm hết, còn mình muốn mà không được. Than thở như vậy, rồi ngồi đó mà thở dài, thở vắng, buồn, trách con, trách cháu. Con mới thưa rằng bà cụ ơi, bà cụ nhìn lại đi, bà cụ đừng nhìn cao, nhìn xa. Bà cụ nhìn lên thì bà cụ thấy rằng mình không bằng ai, nhưng mà bà cụ nhìn xuống thì không ai bằng mình đâu bà cụ à. Vì hiện tại bây giờ nè, có những người 80 tuổi đời già cúp thùng thiết lưng còng rồi nghe quý vị. Những ông cụ bà cụ mà con chứng kiến đó, khi mà đi giảng con đi vào trong cây xăng đổ xăng đó quý vị, thấy những ông cụ bà cụ già cúp thùng thiết trên 80 tuổi giờ này còn cầm những tờ vé số đi bán, không quản nắng mưa để đánh đổi ba bữa ăn trong ngày. Vậy quý vị cảm nhận được hạnh phúc mà mình có được hôm nay. Dù rằng không có tiền nhiều, nhưng quý vị an ổn ở nhà ngồi niệm Phật, con cháu nó lo cho mình ba bữa cơm, rồi còn tạo cái duyên cho mình đi chùa, nó cho mình 5.000 đồng đủ 4.000 đi xe là cũng hạnh phúc lắm rồi, phải không quý vị? Hạnh phúc không? Còn buồn nữa không quý vị? Chánh tâm quán niệm, đừng bao giờ cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau. Vì cái khổ đau mà chúng ta vương mang đây chẳng là gì so với những người khác đó quý vị. Không là gì cả. Càng cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau càng làm cho mình phiền não khổ đau nhiều hơn nữa. Chánh tâm quán niệm như vậy đi. Nhưng ngặt một cái, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Mình có việc chút xíu thôi là mình thấy mình chịu không nổi rồi. Còn những người từng trải qua những hoàn cảnh khổ đau bất hạnh đó quý vị, đối với họ là chuyện thường thôi à. Cho nên với tinh thần chánh kiến chánh tư duy, quý vị quán niệm thấy rõ khổ đau của mình chẳng là gì cả. Rồi có người lại than nói tại sao mà con mang phải cái thân bệnh tật. Cái bệnh của mình chẳng là gì cả quý vị ơi. Giờ này có những người nằm một chỗ không nhúc nhích cục kịch gì được hết. Nằm một chỗ bán thân, bước vào trong cái nhà đó rồi mình không thể nào chịu nổi. Bởi vì nằm một chỗ cái mùi hôi thối trong người lúc bệnh tật đó, nó tỏa ra khiến cho người mà bước đến gần là chịu không nổi luôn. Còn cái bệnh thật tật trên thân của mình ngày nay, nhức đầu, đau, đau lưng, mỏi chân, những cái đó nhẹ thôi quý vị. Cảm, sốt, ho, bình thường thôi, không có là gì cả đâu. Đừng bao giờ cho rằng bệnh tật trên thân sao mà nhiều quá vậy. Tại sao mà người ta mạnh khỏe còn tôi bệnh rề rề? Cái bệnh trên thân của mình chẳng là gì cả. Có những người họ đang mang phải chứng bệnh nan y, có khi họ không còn thấy được ánh sáng của mặt trời, không thấy được ánh sáng ở bên ngoài. Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù lòa cả cuộc đời này. Thí dụ như chúng ta bằng cách quán niệm so sánh như thế thì chúng ta thấy mình chẳng là gì cả. Người ta còn vượt qua được, không lẽ mình vượt qua không được? Trong hoàn cảnh khổ họ vẫn sống, cũng giống như là sống với lũ vậy đó. Thì đối với mình chẳng là gì cả, tại sao mình vượt qua không khỏi? Nhờ chánh tâm quán niệm, không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, cho nên chúng ta dễ dàng vượt qua được hết. Có được một năng lực tinh thần vượt qua dễ dàng, bởi vì chúng ta thấy mình là chuyện nhỏ thôi, chẳng là gì cả. Người ta còn nghèo còn khổ hơn mình nhiều nữa quý vị ơi. Và chúng ta phải chánh tâm quán niệm, biết rõ rằng cái nghèo khổ mà chúng ta vương mang trong đời đó là do cái nhân như thế nào. Tham lam, bỏng sẻn, trộm cắp, cho nên mới đưa đến cái quả là nghèo nàn bần cùng như vậy đó quý vị ơi. Con sẽ kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện để chứng minh, để chứng minh điều này nha. Đừng bao giờ cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau, và thấy rõ rằng cái nhân chúng ta gieo tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ sẽ đưa đến cái quả báo bần cùng nghèo nàn. Chúng ta gieo được cái nhân tốt lành, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật, cứu vật cứu người thì sẽ có được cái phước báo tuổi thọ và sức khỏe sống lâu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một ông lão bần cùng nọ sống tuổi thọ 150 tuổi quý vị ơi. Mà sống với tuổi thọ như vậy mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, xin hỏi quý vị đó là phước hay họa, khổ hay là vui, may mắn hay là rủi ro vậy quý vị? May hay rủi, khổ hay vui, phước hay họa. Sống 150 tuổi họ mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày nào cũng vất vả lang thang xin người ta. Có một hôm, ông lão bần cùng 150 tuổi thọ này nghe đồn rằng Đức Phật đến làng đó để giáo hóa, ông ta thân hành đến nơi yết kiến Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, quỳ chắp tay và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không biết đời trước con tạo cái nhân gì mà sanh ra giữa đời này, 150 năm qua cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mới sanh ra đời là cha mẹ đã bỏ rơi vào diện mồ côi để ở, lớn lên chút xíu là thoát khỏi diện mồ côi rồi, đi thất tha thất thiểu, đi xin ăn cầu thực. 150 năm qua chẳng có một ngày nào no cơm ấm áo, không biết con tạo cái nghiệp nhân gì nữa. Rồi không biết con tạo cái nghiệp nhân gì mà sống chi tuổi thọ 150 tuổi, sống như thế này càng khổ sở nhiều hơn nữa, không có lợi ích gì hết. Trong khi có những người giàu có, họ muốn sống lâu, họ muốn sống thọ mà lại chết yểu. Còn mình á, thì sống khổ như thế này lại sống dai dữ vậy. Hỏi Đức Phật như vậy đó. Đức Phật nói, nếu ông muốn biết cái nhân địa đời trước của ông như thế nào, hãy lắng lòng mà nghe ta nói đây. Vào thời quá khứ xa xưa nọ, có một vị thái tử con của vua. Sở dĩ gọi là thái tử là bởi vì vị này chắc chắn sẽ nối ngôi vua cha cai trị trăm họ sau này. Nhưng đặc biệt là vị thái tử này tâm địa rất là nhỏ hẹp, tham lam ích kỷ quý vị ơi, không có mở rộng cõi lòng của mình ra được, bỏng sẻn keo kiệt mà tham lam nữa. Do đó cứ muốn vơ vét của dân lành, chỗ nào vơ được, vét được là cứ vơ vét, dùng thế lực của mình để áp bức, để lấy của người đem về làm của riêng mình. Đời sống của vị thái tử là như thế. Ông vua vì quá cưng chiều con cho nên để cho thái tử tắc quai tắc quái ức hiếp dân lành. Có một hôm nọ, một vị tỳ kheo già bệnh tật, bị lạnh run vào đêm mà không đủ ba y để đắp, cho nên vị tỳ kheo già này mới đến xin thái tử cho xin một cái mảnh y vá rách gì cũng được, muốn vẽ lau cũng được nữa, cái chăn cái vẽ gì rách cũng được nữa, để đắp vào ban đêm, bởi vì ban đêm thường hay bị rét lắm. Khi vị tỳ kheo già đến xin thì vị thái tử này chẳng những không cho mà còn sai quân lính nhốt cái vị tỳ kheo già vào trong một cái chỗ, một cái nhà tối, nhốt 5 ngày ở trong nhà tối bỏ đói quý vị ơi, không cho ăn, không cho uống gì hết. Rồi xong rồi, có một vị quan đại thần thấy thái tử làm như vậy, cho nên nói thái tử không nên. Thái tử là một vị vua sau này, thì thái tử lấy cái đức trị, chứ không thể nào áp bức dân lành như vậy. Người ta cầu xin mình không cho, thôi mắc gì mình phải nhốt người ta bỏ đói 5 ngày. Nghe vị quan đại thần phẫn quốc nói như thế, cho nên thái tử thả ra, thả vị tỳ kheo này ra. Rồi vị quan còn cho một cái lời khuyên nữa, xin khuyên thái tử một điều: thái tử ơi, ở đời phải tin vào nhân quả. Nếu thái tử không tin trời, không tin Phật không sao hết, nhưng thái tử phải tin vào nhân quả. Gieo giống gì sẽ có quả báo đó, gieo nhân gì sẽ gặt hái kết quả đó. Thái tử hãy tin vào nhân quả mà làm những việc tốt lành, gieo cái nhân tốt lành thì thái tử sẽ được cái kết quả tốt lành. Nghe lời khuyên ấy thì thái tử kia có một hôm ở trong một khu rừng vắng, vị tỳ kheo này đang hành thiền trong khu rừng đó, thì có một đám bọn cướp bắt cái vị tỳ kheo này trói lại và đem thiêu đốt vị tỳ kheo đó để tế sống thần linh, và mong cầu thần linh rằng hôm nay con đem một người tế sống thần linh đó để thần linh ban phước lành cho chúng con. Thái tử nghe tin bọn cướp này đã bắt một vị tỳ kheo ở trong rừng nhốt rồi tế sống thần linh, cho nên thái tử dẫn một đạo binh đến phá vòng dây và cứu được vị tỳ kheo ấy. Đó là cái nhân tốt lành trong đời mà vị Thái tử này làm, chỉ làm được một việc tốt lành vậy thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho ông lão bần cùng nghe câu chuyện ấy, và Đức Phật bảo rằng cái vị Thái tử xa xưa không ai xa lạ chính là tiền thân của ông đó. Tiền thân của ông là một vị Thái tử do vì tham lam keo xẻn ức hiếp dân lành, lại còn bắt vị tỳ kheo già đến xin y ông không cho, mà bắt vị đó nhốt 5 ngày bỏ đói. Cho nên 5 kiếp ông sanh ra là một kẻ bần cùng, thiếu cơm ăn áo mặc là như thế đó quý vị ơi. Rồi sở dĩ, Đức Phật nói tiếp nha, sở dĩ mà cứu được cái vị tỳ kheo thoát chết ở trong rừng, không bị cái đám bọn cướp này thiêu sống để tế thần linh đó, cứu được thái tử, cứu được cái vị tỳ kheo đó. Cho nên hôm nay ông có được cái phước báo sống tuổi thọ, cứu được cái mạng sống của người ta, của vị tỳ kheo đó, cho nên có được cái tuổi thọ 150 tuổi. Cái gì cũng có nhân có quả, phải không quý vị? Nhân quả là thế đó. Và cái vị tỳ kheo bị thiêu sống trong rừng mà được ông cứu lúc đó không ai xa lạ chính là tiền thân của Bồ Tát Di Lặc. Nghe xong rồi ông lão bần cùng này khủng khiếp cho nhân quả báo ức không sai. Giả sử 100.000 kiếp tạo tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Giả sử như chúng ta tạo cái nghiệp nhân trải qua 100.000 kiếp không bao giờ mất, khi nhân duyên hội ngộ rồi, quả báo mình là người gặt hái phải chịu đó quý vị ơi. Tin vào nhân quả nghiệp báo như thế, cho nên ông lão bần cùng 150 tuổi xin Đức Phật cho ông cạo tóc xuất gia. Và do năng lực chánh tâm quán niệm, ông thống thiết sợ hãi cho nhân quả báo ứng, cho nên ông nỗ lực tu tập. Chưa đầy 1 tháng ông chứng A-la-hứng quả quý vị. Chúng ta nghe câu chuyện này rồi, sợ, rất sợ nhân quả. Người tu hành phải sợ nhân quả, nhân nào quả đó, không có sai đâu. Vì vậy khi chúng ta chánh tâm quán niệm, biết rõ cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta vương mang trong đời, thiếu cơm ăn áo mặc bệnh tật, đó là do cái nghiệp nhân mình tự tạo. Nếu thiếu cơm ăn áo mặc bần cùng do vì tham lam bỏng sẻn ích kỷ trộm cắp mà đưa đến quả báo đó. Sở dĩ chúng ta mang thân bệnh tật là do gì? Chúng ta sát sinh hại vật. Mình chuyển cái nghiệp đi bằng cách dừng lại, đừng tạo nghiệp sát nữa, đừng tham lam bỏng sẻn ích kỷ nữa, mà mở rộng cõi lòng của mình ra bằng những gì mình có thể làm được, chia sẻ cho người. Chúng ta hãy tạo cái nhân phước lành cho chính bản thân mình. Vì mình gieo nhân, mình gặt quả, gieo giống nào lên quả đó mà thôi. Nhờ chánh tâm quán niệm như thế, chúng ta không cường điệu quá những nỗi khổ niềm đau, tin sâu vào đạo lý nhân quả, biết chuyển nghiệp bằng phương pháp tích cực, phát huy những điều thiện lành, dừng lại những ác nghiệp không làm, chúng ta vượt thoát khổ đau một cách dễ dàng. Đó là phương cách thứ hai. Phương cách thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta hãy chánh tâm quán niệm. Hận thù đối chọi lấy lại với hận thù thì hận thù càng chồng chất. Chỉ có lòng từ bi mới xóa bỏ được hận thù, đó là định luật nghìn thu. Câu Pháp Cú số 5, lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú câu số 5, Đức Phật của chúng ta đã được dạy như thế. Hận thù diệt hận thù đời này không thể được, từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu. Quý vị nên nhớ câu này. Nếu ai đem hận thù để đối chọi lại với hận thù thì hận thù kia không bao giờ chấm dứt được đâu quý vị. Mà chỉ có lòng từ bi, đó là tình thương, mới xóa bỏ, mới hóa giải được hận thù mà thôi. Thông thường chúng ta giận, ta buồn ai, ai đối với người ta sao ta đối lại như vậy, gọi là đối chọi lại với hận thù. Giống như đem trứng mà chọi với đá vậy đó, trứng sẽ vỡ thôi. Chúng ta đối chọi lại với hận thù, ăn miếng trả miếng. Ta đối mình sao mình đối lại như vậy, ta tốt thì mình tốt, người ta xấu thì mình xấu. Chẳng lẽ nào chúng ta lại đồng hóa mình với những việc làm xấu ác của kẻ khác hay sao? Mình là người Phật tử mà, mình biết rõ rằng đem oán hận để đối chọi lại với oán hận không bao giờ dập tắt được đâu quý vị. Hãy lấy lòng từ bi tình thương mà xóa bỏ những hận thù. Khi oán giận ai đó, buồn bực ai đó, thì quý vị nên quán niệm như thế này. Lấy tinh thần tứ diệu đế mà Đức Phật chỉ dạy đó, chúng ta nên trải qua cái cách quán niệm tư duy gọi là chánh niệm, chánh tâm quán niệm, nhận diện rõ cái gút mắc giữa mình và người ở chỗ nào. Ví dụ như mình gây gổ tranh chấp với ai đó, đang oán, đang buồn, đang giận ai đó, chúng ta phải nhận diện rõ nỗi khổ niềm đau cũng như cái gút mắc giữa mình và người ở chỗ nào. Nếu mình không biết cái gút mắc ở chỗ nào thì không bao giờ giải tỏa được đâu quý vị. Sau khi nhận diện rõ cái gút mắc ở chỗ nào rồi, thì quý vị tìm hiểu cái nguyên nhân cái gút mắc này nè, nó phát xuất từ mình hay là người, hay là nó phát xuất từ cả hai. Thường thường thì mình hay đổ cho người ta lắm. Sở dĩ sự việc cái gút mắc, việc tranh chấp cãi vã này xảy ra là bởi do cái ông A, ông B đó, chứ không phải tôi. Chúng ta đổ lỗi thì hay lắm, mà không bao giờ biết nhận lỗi, không bao giờ biết xin lỗi, không bao giờ biết sửa lỗi, cho nên vĩnh kiếp vẫn là phàm phu và không bao giờ chấm dứt được sự tranh cãi này. Muốn chấm dứt mọi tranh cãi, mọi phiền não khổ đau không cho nó phát sinh, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy dùng cái phương pháp tìm hiểu rõ nguyên nhân cái gút mắc này từ ở chỗ nào vậy? Từ nơi mình hay là từ người đó? Nếu từ nơi mình thì mình nhận lỗi, xin lỗi, sửa sai. Nếu từ nơi cả hai thì chúng ta hãy ngồi lại nhìn nhận để tìm ra một phương cách thích hợp trong tình huống đó để ứng dụng. Đó là phương cách thứ ba đó nha, là phải tìm hiểu rõ trong tình huống này dùng giải pháp nào ứng xử trong tình huống này đây. Và chúng ta tin tưởng rằng sau cơn bỉ cực có ngày thái lai, sự tranh chấp cãi vã này có thể hàn gắn được nếu chúng ta có thiện chí, nếu chúng ta có tấm lòng. Đó là tinh thần tứ diệu đế mà Đức Phật dạy đó quý vị ơi. Nhận diện ra được cái gút mắc giữa mình và người, cái đó gọi là khổ đế. Rồi tìm hiểu nguyên nhân gút mắc này từ đâu, cái đó gọi là tập đế. Tìm ra được cái giải pháp ứng dụng trong tình huống này, cái đó gọi là đạo đế. Và tin tưởng rằng chúng ta có thể hàn gắn tốt đẹp nếu chúng ta có thiện chí, cái đó gọi là diệt đế đó quý vị. Tinh thần tứ diệu đế Đức Phật dạy, nếu ai nắm vững cái tinh thần tứ diệu đế này ứng dụng trong đời sống hàng ngày, đây là phương pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau, giải tỏa những hận thù đó. Chứ đừng bao giờ đổ lỗi, hãy lấy lòng từ bi tình thương để hóa giải hận thù đi quý vị. Con xin kể một câu chuyện để chứng minh điều này cho quý vị nghe. Câu chuyện ở thế gian thôi. Câu chuyện kể lại rằng ngày xưa nước Lương và nước Sở, hai nước này ở giáp biên giới với nhau. Người dân của nước Lương ở vùng biên giới này, họ rất là siêng năng cần mẫn, họ trồng dưa, cho nên ruộng dưa của họ tốt lắm quý vị. Đến ngày gặt hái thì gặt hái kết quả tốt. Còn cái ruộng dưa của nước Sở, người dân ở vùng biên giới này họ lười biếng, họ không chăm sóc, họ không tưới phân, họ không tưới nước đầy đủ, cho nên ruộng dưa của họ héo xèo à, không có được kết quả tốt. Họ thấy ruộng dưa của nước Lương tốt quá, cái họ ganh tị tật đố. Giữa đêm họ đợi cho bên kia, vào lúc nửa đêm canh ba đó, người ta ngủ say rồi, người dân của nước Sở đem cuốc ra rình mò cái hoa cuốc ruộng dưa của người ta, cho ruộng dưa của người ta sống, ganh tị tật đố cỡ đó đó quý vị. Thấy ruộng dưa của mình tự nhiên đang xanh tươi, bây giờ bị ai cuốc mà nó bị chóc gốc rồi nó héo. Do đó những người dân của nước Sở rình và thấy ruộng dưa của mình tốt mà bên kia họ ganh tị, rồi họ canh, họ qua, họ cuốc phá ruộng dưa của mình. Họ mới tâu lên với quan huyện, quan huyện ở vùng đó tên là Tống Tụ. Quan Nguyện Tống Tụ này là một người Phật tử hiểu biết Phật pháp, cho nên theo lẽ dạy người dân của mình qua cuốc ruộng dưa bên kia để trả thù. Nhưng mà Tống Tụ không dạy như vậy quý vị. Tống Tụ dạy cho người dân của nước Lương đó, theo lẽ ban đêm mình rình mò cuốc ruộng dưa của người ta, nếu người ta phát hiện ra không còn mặt mũi nào mà nhìn ai hết, phải đi xin lỗi, phải bị bắt đền nữa. Thôi thì bây giờ đổi cái thời gian mà mình rình mò cuốc phá ruộng dưa của người ta, bây giờ mình đổi lại nửa đêm đó, mỗi người gánh thùng nước tưới ruộng dưa của nước sở cho họ tốt, họ không ganh tị với mình nữa. Quan Tống Tụ của nước Lương đã dạy như vậy, cho nên người dân theo lẽ ban đêm rình mò cuốc phá lại để trả thù. Nhưng không, họ là làm cái việc gọi là lấy tình thương để xóa bỏ hận thù bằng cách sắm một cặp thùng túi ruộng dưa cho người ta, tưới ruộng dưa cho nước sở. 3 ngày sau ruộng dưa của nước sở xanh tươi, họ mới nói: ủa sao kỳ vậy, ruộng dưa của mình nó đang héo xèo mà bữa nay nó lại xanh tươi như thế. Họ mới rình và thấy những người dân nước Lương đem thùng nước, mỗi người sắm một cặp thùng gì đó tưới ruộng dưa cho mình, cái họ mắc cỡ vô cùng luôn quý vị ơi. Mình chơi xấu họ, mình phá hoại họ, mà họ đáp lại bằng cách họ tưới ruộng dưa cho mình. Cho nên người dân của nước sở phải qua bên nước Lương cầu xin lỗi tạ tội, và họ đã kết tình thâm giao của hai nước láng giềng. Có phải chăng chỉ có lòng từ bi, chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù? Nếu như Quan Tống Tụ của nước Lương hận thù đối chọi lại với hận thù dạy người dân mình phá lại ruộng dưa của người ta, thì có phải chăng hai nước sẽ xảy ra mâu thuẫn để đưa đến chiến tranh tàn khốc, phải không quý vị? Nhưng không, Quan Tống Tụ là một vị Phật tử hiểu biết được lời Phật dạy, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Và ông ta đã làm một việc hòa giải giữa hai nước lân bang. Kể từ ngày hôm đó thì nước Lương và nước Sở đã kết chặt tình anh em của hai nước này. Câu chuyện này như là một bài học để cho hàng Phật tử chúng ta tư duy, quán chiếu, lấy tấm gương sáng này ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Ai đối chọi với chúng ta, phá hoại, nhục mạ, vu khống, nói xấu, trù dập chúng ta, chúng ta không thể nào đối lại y hệt như vậy. Nếu chúng ta đối lại như vậy thì chẳng khác nào trứng mà chọi với đá, hận thù, oán giận càng thêm chồng chất thêm, không giải tỏa được đâu quý vị. Sự việc sẽ đưa đến sự mâu thuẫn xấu hơn nữa. Chi bằng chúng ta hãy lấy tình thương, ai đối xử như thế nào hãy để quy luật nhân quả trừng phạt họ. Ta cứ đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, và đây là phương cách sống khôn ngoan. Phương cách chánh tâm quán niệm như vậy sẽ giúp cho chúng ta tạo một đời sống bình an và hạnh phúc. Mọi người sống yêu thương nhau hơn, tha thứ, chia sẻ, giúp đỡ, trợ duyên để cuộc sống này, xã hội này trở thành một xã hội thuần lương và đạo đức. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ thực hiện được cái điều chánh tâm quán niệm, lấy từ bi để xóa bỏ hận thù. Theo lẽ con sẽ nói thêm vài điều nữa, nhưng mà thời gian đã kết thúc rồi. Do vậy con xin tạm dừng nơi đây, chỉ nói lên được 3 điều chánh tâm quán niệm thôi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử lãnh hội được lời Phật dạy, cũng như nghe được những câu chuyện mà con chứng minh ví dụ hôm nay. Toàn thể quý Phật tử chúng ta luôn chánh tâm quán niệm, làm chủ chính mình, để trong cuộc sống hiện tại này chúng ta vẫy tay chào đối với những nỗi khổ niềm đau, và luôn thiết lập được cõi cực lạc niết bàn ở tại nhân gian. Kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật.